Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 24 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập.
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chương trình công tác tại Yên Bái.
Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Liên minh châu Âu-EU mời 44 quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập 25 tháng 9 năm 1992, 25 tháng 9 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước qua các thời kỳ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho tặng huân chương lao động hạng nhất cho Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức với phương châm trung thành, tận tụy, chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, không ngừng học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
Sáng nay trong chương trình công tác tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi khảo sát và nghe báo cáo về đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Cho ý kiến về đồ án quy hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở địa phương cần khai thác tối đa các tuyến cao tốc Phú Thọ-Tuyên Quang và Tuyên Quang-Hà Giang, cao tốc Nội Bài-Lào Cai kết nối với Hồ Thác Bà theo hướng tuyến ngắn nhất, thuận tiện nhất có thể, đồng thời nghiên cứu xây dựng tuyến giao thông quanh hồ để mở ra không gian phát triển mới, khai thác tất cả không gian của hồ.
Kiểm tra thực địa đê kè chống ngập sông Hồng, khu vực xã Giới Viên, thành phố Yên Bái, Thủ tướng chỉ đạo xử lý vướng mắc về tình trạng sạt lở bờ sông, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn chế những thiệt hại do lũ lụt gây ra. Tiếp đó, Thủ tướng tới thăm công trình xây dựng dự án cầu Giới Viên là cây cầu thứ 5 nối trung tâm thành phố Yên Bái ở tả ngạn sông Hồng sang hữu ngạn sông Hồng. Thị sát thực địa cơ sở hạ tầng khu vực xã Giới Viên, xã Bảo Hưng và thăm khu vực quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Trấn Yên, thành phố Yên Bái.
Sáng nay tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết về đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đoàn giám sát cần xác định trọng tâm, trọng điểm hơn nữa, căn cứ mục đích phạm vi của chuyên đề giám sát, bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức và không gây ảnh hưởng đến hoạt động của địa phương. Mục tiêu quan trọng của việc giám sát là làm rõ vấn đề bảo đảm an ninh và tính bền vững trong phát triển năng lượng.
Cũng trong sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ tư sắp tới. Đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù cho một đơn vị hành chính cấp thành phố trực thuộc tỉnh.
Đến cuối giờ sáng nay, phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Sau một tuần làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và khoa học, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022. Riêng nội dung về giải pháp xử lý vướng mắc bất cập tại một số trạm thu phí dự án BOT do chưa bảo đảm về hồ sơ tài liệu nên sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp sau.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung của nước ta. Dự báo đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão Noru ở cách Thừa Thiên Huế, Quảng Nam khoảng 220 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, 118-149 km/h, giật cấp 16. Trước diễn biến bão Noru hướng vào Biển Đông, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Thuận sẵn sàng ứng phó.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định số 1124 ngày 23 tháng 9 năm 2022 thành lập Trường Đại học Luật là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở khoa luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. Trường Đại học Luật là cơ sở giáo dục đại học công lập thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của Đại học Quốc gia Hà Nội, quản lý nhà nước về giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm 2022-2023. Theo đó, các cơ sở cần hoàn thiện đề án tuyển sinh năm 2023, trong đó đặc biệt lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, hiện thực đúng quy chế tuyển sinh hiện hành, tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp gây khó khăn cho thí sinh, triển khai nghiêm túc Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
Để chuẩn bị kế hoạch mở rộng, đối tượng tiêm vaccine COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát thống kê số lượng trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho nhóm tuổi này. Trong đó, các địa phương cần đề xuất nhu cầu sử dụng vaccine cho các nhóm tuổi này gửi về các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur khu vực trước ngày 30 tháng 9. Các viện gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trước ngày 10 tháng 10 để tổng hợp. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổng hợp số liệu gửi Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 10. Bộ Y tế nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và thuế giá trị gia tăng VAT của xăng dầu. Theo đó, Bộ này đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và giảm tối đa 50% thuế giá trị gia tăng đối với xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu ma rút, dầu nhờn, mỡ nhờn. Thời gian giảm thuế dự kiến trong 6 tháng từ lúc nghị quyết có hiệu lực. Bộ Tài chính đang xây dựng hai phương án và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức giảm cụ thể.
10.000 hộ nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã tăng được 17% thu nhập khi tham gia sản xuất lúa gạo bền vững. Đây là kết quả của dự án hợp tác công tư, chuỗi giá trị lúa gạo cho nông hộ nhỏ theo định hướng thị trường giữa Tổ chức Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Olamri là một trong những công ty thu mua lúa gạo lớn nhất thế giới. Triển khai từ năm 2018, dự án có 150.000 tấn lúa đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được sản xuất. Trong dự án này, nông dân được hướng dẫn thực hành canh tác theo tiêu chuẩn bền vững SRP.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Liên minh châu Âu-EU đã mời các lãnh đạo nhà nước và chính phủ của 44 nước tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối này, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 10 tới tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Hội nghị này sẽ đánh dấu cho việc thành lập cộng đồng chính trị châu Âu. Một quan chức EU cho biết, ngoài 27 quốc gia thành viên, liên minh này đã gửi lời mời tới các quốc gia đang xin gia nhập, trong đó có Montenegro, Bắc Macedonia, Ukraine và Moldova. Các quốc gia Tây Ban Can khác, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Anh, bên cạnh đó EU cũng mời Armenia và Azerbaijan.
Ngày 24 tháng 9, bão nhiệt đới Talas mang theo mưa to và gió lớn đã đổ bộ vào khu vực miền Trung Nhật Bản, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục nghìn hộ gia đình bị mất điện. Thành phố Shizuoka ở phía tây nam thủ đô Tokyo chịu ảnh hưởng nặng nề khi ghi nhận lượng mưa kỷ lục 417mm kể từ khi mưa bắt đầu vào ngày 22 tháng 9. Gió ở tâm bão là khoảng 65km/h, có lúc lên đến 90km/h. Hồi đầu tuần này, bão Nanmadon, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Nhật Bản trong nhiều năm qua, cũng khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và gây ra những cơn gió mạnh cùng lượng mưa kỷ lục ở miền Tây của Nhật Bản.
Theo nghiên cứu của Đại học Công nghệ Nanyang tại Singapore, quá trình đô thị hóa nhanh chóng đã khiến các thành phố châu Á khai thác mạnh mẽ nguồn nước ngầm để phục vụ dân số đang phát triển. Do đó, nhiều thành phố đã bị sụt lún đất với tốc độ đáng kinh ngạc, cũng như làm trầm trọng nguy cơ xảy ra các hiểm họa ven biển hơn so với hiện tại. Dựa trên dữ liệu chụp vệ tinh từ 48 thành phố ven biển lớn trên thế giới trong giai đoạn năm 2016-2020, nghiên cứu này chỉ ra rằng trung tâm đô thị tập trung đông dân cư nhất Việt Nam là thành phố Hồ Chí Minh đã sụt lún trung bình 16,2mm mỗi năm, đứng đầu trong cuộc khảo sát.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
nằm trong khuôn khổ của lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022.
Những ngày này, người dân tộc Khơ Mú, xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn đang nỗ lực tập luyện để tham gia chương trình biểu diễn đường phố.
Đã gần 80 tuổi, nhưng tối nào, nghệ nhân Vì Văn Sang, nghệ nhân Khơ Mú tiêu biểu của vùng Tây Bắc cũng đến sân của trụ sở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái từ rất sớm để hướng dẫn chỉ bảo, truyền dạy cho con cháu trong đội văn nghệ tham gia diễu diễn đường phố tại lễ hội Mường Lò tới đây.
Thế chúng tôi thấy là rất là tự hào và rất là phấn khởi với vấn đề là mình là một dân tộc thiểu số ít người nhưng mà được tham gia. Và tôi với tư cách là nghệ nhân, trách nhiệm của mình là phải làm sao tức là mọi người giữ gìn, duy trì truyền thống của đồng bào Khơ Mú của mình.
Dân tộc Khơ Mú chỉ có trên 1.500 người sống tập trung chủ yếu ở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn. Dù số lượng không lớn, nhưng người Khơ Mú nơi đây vẫn giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc trong đời sống sinh hoạt. Tại lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái năm 2022, một lần nữa, người Khơ Mú Văn Chấn lại được tham gia tiết mục diễu diễn đường phố. Chị Vì Thị Định, xã Nghĩa Sơn cho biết.
Mặc dù là công việc của nhà cũng bận, nhưng mà tôi cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian để hàng tối này là đến trụ sở để tập. Mọi người rất là háo hức chờ đến cái ngày hôm để đi diễu diễn đường phố.
Tham gia diễu diễn khối dân tộc Khơ Mú, huyện Văn Chấn gồm có 60 nghệ nhân quần chúng tham gia trình diễn, trong đó có xe mô hình dẫn đầu. Theo ông Lường Văn Si, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Sơn, quá trình diễu diễn đường phố sẽ trình diễn và giao lưu với khách du lịch qua các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống và tái hiện các hình ảnh lễ hội đặc trưng của dân tộc gắn với các sản phẩm du lịch của địa phương.
Tôi cũng đã sắp xếp thời gian tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và các văn nghệ của các thôn bản để tập trung lại 60 nghệ nhân để chuẩn bị sẵn sàng để hòa diễn trong cái lễ hội của thị xã Nghĩa Lộ.
Ngoài hoạt động diễu diễn, hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, huyện Văn Chấn cũng đã sẵn sàng mọi hoạt động như tham gia hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP và văn hóa ẩm thực. Với việc tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể của huyện Văn Chấn, không chỉ khơi dậy, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần đoàn kết có từ ngàn đời nay của các dân tộc mà còn giúp địa phương quảng bá hình ảnh, khôi phục ngành du lịch sau đại dịch.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.